quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá chủ đề lớn về sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời qua bài 13 với chủ đề Chẳng có một người nào công bình. Kính mời quý vị cùng xem Kinh Thánh trong Roma chương 3, từ câu 9 đến câu 20. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gơ-rét thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thầy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mà mở ra, dùng lưỡi mình để phình gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó giặc những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Và chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Hôm nay chúng ta đến với phần thứ 2 trong Roma chương 3. Phao-lô đã chứng minh trong 8 câu đầu rằng có một lợi thế trong việc làm người Do Thái và trong việc có lời phán của Đức Chúa Trời. Làm tuyển dân của Đức Chúa Trời có một lợi thế, nhưng điều đó không có nghĩa là họ ở trong địa vị được ưu đãi đối với toàn bộ chủ đề về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời hay về sự cứu rỗi, có Kinh Thánh và là người Do Thái, cũng như làm con của cha mẹ Cơ Đốc, đều là những lợi thế. Nhưng điều này không làm cho được cứu hơn một đứa trẻ không thuộc về gia đình Cơ Đốc. Và đó chính xác là điều Phao-lô đang nói ở đây trong câu 9. Ông đã chứng minh rằng, cả người Do Thái và dân ngoại rằng tất cả đều dưới tội lỗi. Những phần tiếp theo, Phao-lô đã đối mặt và giải quyết những sự phản đối và lập luận. Tuy nhiên, hiện tại, ông quay lại với chủ đề chính của mình và sẽ trình bày bằng chứng cuối cùng từ Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta đang tập trung vào điều đó. Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét cụm từ thú vị mà Phao-lô sử dụng ngay từ đầu. Thế nào? Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giuđa và người Gơ-rét thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Đầu tiên, chúng ta nhận thấy rằng đây là một cách để miêu tả trạng thái hoặc điều kiện của con người. Và đó là cách Kinh Thánh nhìn vào con người như là kết quả của sự sa ngã. Theo Kinh Thánh, mỗi con người ở trong một trong hai trạng thái, hoặc là dưới tội lỗi hoặc là dưới ân điển. Đây là cách phân loại duy nhất được công nhận trong Kinh Thánh, dưới tội lỗi đôi khi được hiểu gần giống với việc ở dưới luật pháp, nhưng thực tế là chúng đều ám chỉ một ý nghĩa, và trạng thái cơ bản là dưới tội lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào điều này để hiểu rõ hơn. Kinh Thánh, không giống như suy nghĩ phổ biến của chúng ta, chỉ quan tâm đến hai trạng thái lớn, dưới tội lỗi hoặc dưới ân điển. Kinh Thánh không đặt câu hỏi như anh ta có là người tốt không, hay anh ta đã làm những việc tốt bao nhiêu. Kinh Thánh chỉ nói rằng, mọi người đều thuộc vào một trong hai trạng thái đó, nghĩa là chúng ta không nên đánh giá bản thân dựa trên những hành động cụ thể hoặc việc làm đúng sai của chúng ta. Quan trọng hơn, chúng ta nên xem xét toàn bộ trạng thái của mình. Sự dạy dỗ trong Tân Ước được đặt dưới dạng thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời hoặc thuộc về vương quốc của thế giới này. Hãy để tôi giải thích một cách dễ hiểu hơn. Hình dung bạn đến một đất nước xa lạ và người dân ở đó muốn biết điều gì đầu tiên về bạn. Họ không quan tâm đến màu tóc, màu mắt, số tiền trong tài khoản của bạn hoặc liệu bạn có là người tốt hay không. Điều đầu tiên họ muốn biết là bạn thuộc về quốc gia nào. Bạn có phải là công dân của đất nước đó hay bạn là người nước ngoài. Họ muốn xác định lĩnh vực bạn thuộc về. Điều tương tự cũng áp dụng khi hiểu về đức tin Cơ Đốc và phúc âm Cơ Đốc. Điểm bắt đầu quan trọng không nằm ở những chi tiết phức tạp, mà là việc hiểu rõ bạn thuộc Chúa chưa, ở dưới ân điển hay bạn vẫn đang ở dưới sự cai trị của tội lỗi. Và đó thường là điểm mà nhiều người hiểu sai về phúc âm của Đức Chúa Trời. Là họ nghĩ rằng nếu sống đời sống tốt lành thì họ tự mình là Cơ Đốc nhân. Nhưng thực tế là, bạn có thể sống một cuộc đời đạo đức tốt đẹp mà không phải là Cơ Đốc nhân chút nào, bởi vì điều quan trọng không phải ở cách sống, mà là xem bạn thuộc về trạng thái nào. Bây giờ, Phao-lô nói một lời tuyên bố bất ngờ. Tất cả người Do Thái và dân ngoại, đều ở dưới tội lỗi, và bị chi phối bởi tội lỗi. Điều đó có nghĩa là cả nhân loại về bản chất đều ở dưới sự thống trị của tội lỗi, dưới quyền lực của tội lỗi và bị ảnh hưởng bởi tội lỗi. Đó chính là lời tuyên bố cơ bản, và mọi thứ khác phát sinh từ đó. Phao-lô đã nói rằng tất cả mọi người, bao gồm cả người Do Thái và dân ngoại, đều ở trong tình trạng tội lỗi. Điều này không ám chỉ một tuyên bố chung về người Do Thái hay dân ngoại nói chung, mà là đúng đối với mỗi cá nhân con người. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người được sinh ra từ khi sự sa ngã bắt đầu. Tất cả chúng ta đều được sinh ra ở dưới tội lỗi. Chúng ta không sinh ra trong tình trạng vô tội. Ngay khi chúng ta được sinh ra, chúng ta đã mang tội lỗi trong bản chất của mình, kế thừa từ Adam. Chúng ta là những tội nhân. Tất cả đều ở dưới tội lỗi. Thuật ngữ dưới cho thấy chúng ta nằm dưới quyền lực của sự tối tăm, nằm dưới sự ảnh hưởng của tội lỗi, và chúng ta thuộc về lãnh vực của tội lỗi. Điều đó là lẽ thật căn bản Kinh Thánh nói về tất cả mọi người. Vì vậy, vị sứ đồ chỉ đang trình bày rằng kết quả của sự sa ngã của tội lỗi là vị trí của mỗi cá nhân con người, cho đến khi họ được tái sanh và trở thành một người mới. Bây giờ, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu điều này, bởi vì nếu chúng ta không có một số khái niệm về những gì thật sự đã xảy ra khi con người sa ngã, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một khái niệm thật sự về chính phúc âm, có một ý nghĩa mà trong đó chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao con Đức Chúa Trời phải đến trong thế gian này, và đặc biệt là tại sao Chúa Giê-xu phải chết trên thập tự giá, trừ khi chúng ta nhận biết điều gì đã xảy ra khi con người sa ngã. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo dựng con người và chọn con người làm đại diện cho toàn nhân loại. Do đó, hành động của con người có ảnh hưởng không chỉ đến bản thân mình mà còn đến tất cả hậu duệ của mình. Mỗi người trong chúng ta kế thừa tình trạng tội lỗi từ tổ tiên Adam. Bạn sẽ thấy điều này được dạy trong chương 5 của thư tín này. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, ông nói, như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong đấng cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng ở đây, chúng ta tập trung vào như trong Adam, và bởi vì tất cả chúng ta đều là con cháu của Adam, chúng ta đều được sinh ra trong tình trạng tội lỗi. Đây là điều kinh khủng nhất từng xảy ra trên thế giới này, và Kinh Thánh đã mô tả và thừa nhận điều này như một khía cạnh quan trọng. Vì vậy, sau khi đưa ra lời tuyên bố của mình, đặt giả định về cơ bản này, vị sứ đồ tiếp tục chứng minh nó. Thế nào, chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ Rét Thầy đều phục dưới quyền tội lỗi, như có chép rằng, và sau đó là chuỗi bằng chứng này từ những trích dẫn Kinh Thánh. Phao-lô sắp xếp những bằng chứng tuyệt vời từ câu 10 đến câu 18. Và sau khi đã làm điều đó, ông đưa ra lời bình luận riêng của mình trong câu 19 và 20. Nhưng trong lúc này, chúng ta đang xem xét các câu 10 đến câu 18. Trong đó ông lựa chọn một cách có chủ ý, những câu cụ thể này từ Thi Thiên và từ các sách tiên tri, để minh chứng cho luận điểm lớn của mình, rằng tất cả mọi người, không trừ một ai, đều ở dưới tội lỗi, những người tốt nhất cũng vậy. Bây giờ, đã được chứng minh rõ ràng rằng vị sứ đồ đã làm điều mà hội thánh đầu tiên thường làm, đặc biệt là bởi các giáo sư của họ. Họ đã nhận ra rằng việc sử dụng lý lẽ từ Kinh Thánh Cựu Ước là có giá trị đối với người Do Thái, vì họ tin vào Kinh Thánh Cựu Ước như là những lời phán của Đức Chúa Trời dành cho họ. Thật vậy, vị sứ đồ nói, đây là những gì Kinh Thánh của các ngươi nói. Ông có một danh sách ở đây và thật thú vị để suy đoán về điều này. Những tín đồ cơ đốc đầu tiên có một số danh sách do các giáo sư soạn thảo, để giúp họ nhớ và sử dụng trong các cuộc thảo luận về đức tin cơ đốc. Họ gọi đó là sự chứng thực, một cách để chứng minh lẽ thật. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự để hiểu và trình bày về đức tin một cách chính xác. Ví dụ, khi bạn đang tranh luận với một người tự xưng là cơ đốc nhân nhưng thực ra chưa đọc Kinh Thánh nhiều, và họ đang cố gắng chối bỏ đức tin cơ đốc mà bạn đặt vào họ. Vào những lúc như vậy, một cách hiệu quả là nói rằng, nhưng hãy xem Kinh Thánh nói gì, để đưa họ quay trở lại với Kinh Thánh. Vì vậy, là cơ đốc nhân, chúng ta nên biết Kinh Thánh thật rõ và ghi nhớ nội dung của nó, hoặc ít nhất cần biết cách tra cứu khi cần. Chúng ta nên mang Kinh Thánh theo mình để chúng ta có thể trích dẫn và nói rằng, đây là những gì Kinh Thánh nói. Đó là một hình thức tranh luận rất có giá trị, và nó là hình thức thường được hội thánh đầu tiên sử dụng. Những chứng cớ này để thiết lập những lập trường nhất định. Chúng ta hãy học hỏi từ chúng và nhận ra rằng, đây vẫn là một cách rất tốt để đưa người ta đến chỗ hiểu biết về lẽ thật. Vì vậy, chúng ta sẽ nhìn vào chuỗi chứng cớ này mà vị sứ đồ đưa ra trước mặt chúng ta. Nhưng trước khi chúng ta nhìn vào các chi tiết, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì ông đang làm và những gì chúng ta đang làm tại thời điểm này. Đây là một phân đoạn quan trọng khác thường, nó chứa đầy những bài học sâu sắc và thiết yếu nào đó cho chúng ta. Và dường như đối với tôi, việc đi thẳng vào các trích dẫn mà không nhận ra điều Phao-lô đang làm là một việc rất thiếu sót. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho bạn một số điều nói chung về danh sách các trích dẫn này trước khi chúng ta xem xét chúng. Điều đầu tiên khiến người ta chú ý là sự mù quáng của người Do Thái liên quan đến kinh thánh của chính họ. Họ đã ở đó khoe khoang về sự thật rằng họ có lời của Đức Chúa Trời, và rằng không một dân tộc nào khác có kinh thánh. Họ rất tự hào về sự thật đó. Nhưng toàn bộ bi kịch của người Do Thái là họ không biết kinh thánh của chính họ. Họ đang đọc kinh thánh nhưng họ không thể thấy ý nghĩa của những gì họ đang đọc. Phao-lô đã đặt điều này một cách rất ấn tượng trong Cô-rinh-tô nhì chương 3, trong đó ông nói rằng rắc rối với người Do Thái là có một bức màn che phủ trên những khuôn mặt của họ. Ông nói rằng, nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi. Bởi chừng ấy là trong đấng cứu thế mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Họ đã ở đó, đọc kinh thánh của họ, tự hào về chúng, khoe khoang về chúng. Nhưng họ đã bỏ qua toàn bộ ý nghĩa của những câu kinh thánh đó. Vì vậy, vị sứ đồ sẽ cho họ thấy rằng bằng cách trích dẫn kinh thánh của chính mình cho họ, kinh thánh mà họ biết rất rõ nhưng không thật sự hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Bạn nhớ thế nào Chúa chúng ta đã nói điều tương tự về họ trong Giăng chương 5 câu 39? Các ngươi dò xem kinh thánh, vì tường bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Thật là một bi kịch, với một quyển kinh thánh mở, với Cựu Ước ở trước mặt họ. Với tất cả những lời tiên tri này về Chúa, họ đã đọc những lời ấy nhưng họ đã bỏ qua sứ điệp. Vẫn còn nhiều người như thế, phải không? Họ thường xuyên đọc Tân Ước cũng như Cựu Ước của họ nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy sứ điệp và giáo lý về sự cứu rỗi. Bạn có thể là một chuyên gia về lời kinh thánh và hoàn toàn rốt nát về lẽ thật của nó. Đó là bài học đáng sợ mà chúng ta nhận được từ những người Do Thái này. Những chuyên gia về kinh thánh này không biết gì về chính lập luận, sứ điệp và sự dạy dỗ của kinh thánh. Những trích dẫn này nhắc chúng ta về điều đó. Nhưng điều thứ hai, và dĩ nhiên đây là điều lớn lao mà vị sứ đồ nghĩ đến, là phân đoạn này chứng minh tính phổ quát của tội lỗi. Có lẽ không có phân đoạn nào khác làm điều đó tốt như vậy. Vì vậy, nếu bạn từng thảo luận với ai đó về thực tế rằng tất cả mọi người sinh ra đều là tội nhân, run rẩy trong sự gian ác, rằng chúng ta không sinh ra trong một trạng thái trung lập, nhưng đã ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, như Phao-lô nói trong Ê-phê-sô chương 2, chúng ta hết thảy, về bản chất đều là con của sự thạnh nộ, cũng như người khác, thì đây là phân đoạn để chứng minh điều đó. Và hãy chú ý cách Phao-lô đưa nó ra, như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết. Nhưng, nói chẳng có một người công bình nào hết thì chưa đủ. Ông phải nhắc lại, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Nhưng chúng ta hãy tiếp tục, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả. Thầy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Giờ đây bạn có thấy tính phổ quát của tội lỗi không? Chúng ta đừng bao giờ dại dột nói về một người tốt hay tử tế, hay việc tốt họ làm. Như thể điều đó tạo ra sự khác biệt khi bạn mặt đối mặt với câu hỏi về sự cứu rỗi. Đây là phát biểu cơ bản, tội lỗi là phổ quát. Không có ngoại lệ nào cho quy luật này kể từ khi con ngựa sa ngã trong vườn Ê-đen. Đây là phân đoạn kinh điển chứng minh điều đó. Điều thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh có thể rõ ràng hơn trong nửa sau của chương 1, đó là tính chất kinh khủng của tội lỗi. Vì xét cho cùng trong chương đầu tiên, ông chủ yếu đề cập đến dân ngoại, những người ngoại giáo trong những thời đại đó. Ở đây, ông đề cập đến mọi người trong mọi lúc, và ở đây chúng ta nhìn thấy một bức tranh về con người thật sự như thế nào trong và về chính mình, bởi sự sanh ra tự nhiên của mình, mà không có ân điển của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đó là một bức tranh chân thật và kinh khiếp. Điều thứ tư của tôi là điều cần thiết là phải hiểu sự kiện này trước khi chúng ta có thể thật sự hiểu phúc âm. Giờ đây vị sứ đồ đã công bố phúc âm của Đức Chúa Trời trong chương 1, câu 16 đến 17. Ông không hổ thẹn về tin lành, vì quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Nhưng tại sao Đức Chúa Trời cần phải làm một điều gì đó? Tại sao chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta có thể được cứu? Tại sao một sự công bình đến từ Đức Chúa Trời là cần thiết? Đó là những câu hỏi, và câu trả lời duy nhất cho chúng là những gì bạn có ở đây trong những câu trích dẫn này. Bạn thấy đấy, đây là sự chuẩn bị cho phúc âm. Đây là cách để truyền giảng tin lành, bởi vì truyền giảng tin lành có nghĩa là chúng ta không chỉ đưa ra một lời tuyên bố tích cực về những gì phúc âm làm, chúng ta còn cho người khác thấy họ cần phúc âm. Nói cách khác, phải có một sự cáo trách về tội lỗi cũng như một sự bày tỏ về sự cứu rỗi, và không có nhiều phân đoạn kinh thánh trong đó bản chất và tính chất kinh khiếp của tội lỗi được trình bày một cách mạnh mẽ hơn so với trong phân đoạn cụ thể này. Và bạn chú ý đến phương pháp của các sứ đồ. Sau khi đưa ra một lời tuyên bố tổng quát trong chương 1 câu 16 đến câu 17 về phúc âm, tính chất và nội dung của phúc âm, ông lập tức nói tiếp, vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Và những gì ông thực sự đang làm ở đây đang đưa chúng ta quay trở lại với điều đó. Bạn có thể nói rằng các câu 10 đến 18 của chương thứ 3 này chỉ là một sự giải thích của câu 18 của chương thứ nhất. Cơn giận này của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trên mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của con người. Đó là lý do tại sao phúc âm là cần thiết, Phao-lô nói. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã phải làm một điều gì đó. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đã sai chính con Ngài đến, bởi vì đây là tình trạng của nhân loại. Vì vậy, khi vị sứ đồ giao giảng, bạn thấy đấy, ông đã làm theo cách này. Ông không đến với người ta và nói trong cách tiếp cận đầu tiên của mình. Bạn muốn được hạnh phúc hơn một chút? Hay bạn muốn có một người bạn? Hay bạn đang tìm kiếm sự hướng dẫn? Ông không nói một điều gì đó giống như vậy. Ông không bắt đầu với điều đó. Ông không thể bắt đầu với điều đó. Có ích gì khi đặt ra những câu hỏi như thế nếu một người đang ở trong trạng thái sai trật, nếu một người đang ở dưới tội lỗi? Điều quan trọng không phải là liệu tôi có hạnh phúc hay đau khổ, hay bất cứ điều gì khác. Vấn đề là, trong sự phán xét, mối liên hệ của tôi với Đức Chúa Trời là gì? Vị trí của tôi là gì? Nếu tôi ở dưới tội lỗi, điều đầu tiên tôi muốn biết là làm thế nào tôi có thể thoát khỏi điều đó và ở dưới ân điển. Thật sai lầm khi nói với người ta rằng họ có thể đến với Chúa cứu thế như họ vốn có và không biết điều gì đó về tội lỗi. Vị sứ đồ không làm điều đó, và đối với tôi dường như cũng không ai khác nên làm điều đó. Vì lý do này, ý nghĩa của thuật ngữ cứu Chúa là gì? Tôi nói rằng, tôi đến với Chúa cứu thế như là cứu Chúa của tôi. Tôi muốn nói gì bởi điều đó? Ngài cứu tôi khỏi điều gì? Phải có một ý nghĩa nào đó. Và ngay khi bạn dừng lại và hỏi câu hỏi đó, bạn sẽ thấy nó ngay lập tức. Nhiệm vụ của sự giao giảng là chỉ cho con người thấy họ đang ở dưới tội lỗi và chỉ cho họ cách duy nhất để thoát ra khỏi tội lỗi để được ở dưới ân điển. Vì vậy, phần này có tầm quan trọng về phương diện đó. Và điều cuối cùng của tôi là bằng cách chỉ cho chúng ta thấy tính chất kinh khủng của tội lỗi và địa vị kinh khiếp của con người như bản chất vốn có của họ. Vì vậy nó cho chúng ta thấy ân điển Đức Chúa Trời. Bất chấp sự thật hết thảy chúng ta đều theo bản chất như chúng ta được mô tả ở đây. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài, làm nên bởi một người nữ, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Khi bạn nhìn vào bóng tối và sự tối tăm của tội lỗi, ngược lại bạn nhìn thấy sự vinh hiển chói sáng của ân điển kỳ diệu này của Đức Chúa Trời. Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào, nhưng mỗi lần tôi đọc danh sách này, khi nó chuyển từ tồi tệ sang tồi tệ hơn, tôi bắt đầu nói lại, có hy vọng nào không? Và, bạn biết, có đấy, và chẳng có gì khác hơn là ân điển của Đức Chúa Trời. Chính bóng tối và sự tối tăm tương phản nhau đang bày ra sự vinh hiển và huy hoàng của sự sáng. Nói cách khác, xuyên suốt nhiều thế kỷ trong lịch sử lâu dài của Hội Thánh, những người có khái niệm cao nhất về ân điển và phúc âm và những người có lòng biết ơn lớn lao nhất đối với Chúa cứu thế Giê-xu luôn luôn là những người ý thức rõ nhất về tội lỗi. Điều đó là chắc chắn, như chính Chúa chúng ta đã nói trong sự kiện đó ở cuối Luca chương 7, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Đó chỉ là một cách khác để nói rằng, khi bạn càng hiểu rõ hơn về tình trạng tội lỗi của mình, thì bạn càng hiểu rõ hơn về tình yêu thương, ân điển, lòng thương xót và sự nhân từ, nhẫn nại của Đức Chúa Trời. Như vậy, đó là những nhận xét chung của tôi. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục và xem xét các trích dẫn. Chúng ta có thể biết rằng, các câu 10, 11 và 12 là các trích dẫn từ Thi Thiên 14 và Thi Thiên 53. Sau đó, câu 13 được lấy từ Thi Thiên thứ 5 câu 9. Câu 14 là một trích dẫn từ Thi Thiên thứ 10 câu 7. Và các câu 15, 16 và 17 được lấy từ Ê-sai chương 59 câu 7 đến câu 8. Tất nhiên, vị sứ đồ có thể đã chọn nhiều phân đoạn khác, ông rất quen thuộc với chúng, nhưng ông chọn những phân đoạn cụ thể này để đưa ra điểm mà ông nóng lòng muốn nói. Vậy thì, có bất kỳ lý do nào về những câu trích dẫn này không? Ông có suy nghĩ thâu đáo không? Hay ông chỉ trích dẫn những câu ngẫu nhiên? Chắc chắn, hoàn toàn rõ ràng rằng ông có một hệ thống xác định trong tâm trí. Ông suy nghĩ rất rõ ràng và ông đi từ điểm này sang điểm khác. Các phân đoạn được trích dẫn có thể được phân loại dưới ba tiêu đề chính. Tiêu đề thứ nhất, bao gồm các câu 10, 11 và 12, là một sự mô tả tổng quát và câu chuyện của con người trong tội lỗi, Phần thứ hai, các câu 14 đến 17, là một câu chuyện cụ thể về tội lỗi trong hành động, loại tội lỗi mà con người phạm phải vì tình trạng tội lỗi của họ. Trước hết là mô tả tổng quát, sau đó là những biểu hiện cụ thể, đó là cách diễn đạt. Và rồi trong câu 18, để tóm tắt lại, ông đưa ra nguyên nhân của tất cả. Đó là chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Đó là sự phân loại tổng quát trong ba phần. Chúng ta hãy xem xét mô tả tổng quát này về con người trong tội lỗi được tìm thấy trong các câu 10 đến câu 12. Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thầy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Bây giờ có một sự phân chia rõ ràng về điều đó thành hai phần nhỏ. Trước hết là tình trạng thực sự của con người trong tội lỗi, và sau đó là kết quả tổng quát của việc ở trong tình trạng đó. Một trong những nghiên cứu hấp dẫn nhất mà tôi biết là quan sát tác động của tâm trí Phao-lô. Vì ở đây không bao giờ có điều gì tình cờ xảy ra. Ông luôn đặt nguyên nhân lên trên kết quả của nó. Ông không chỉ vội vã đi vào chi tiết. Ông luôn quan tâm đến các nguyên tắc. Và nếu chúng ta muốn có một sự hiểu biết thật về giáo lý cơ đốc và về sứ điệp của đức tin cơ đốc, chúng ta phải thật sự làm điều đó. Chúng ta phải bắt đầu với một trạng thái của một người trước khi chúng ta xem xét những biểu hiện của trạng thái đó. Vì vậy, chúng ta hãy nhìn vào trạng thái của con người như là kết quả của tội lỗi và sự mô tả tổng quát này về tình trạng của họ. Và điều đầu tiên mà Phao-lô nói với chúng ta là chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Bây giờ từ công bình có nghĩa là ngay thẳng trong tư tưởng và trong đời sống. Và đây là một thuật ngữ rất quan trọng. Công bình có nghĩa là bạn không chỗ trách được đối với Đức Chúa Trời và đối với người đồng loại của bạn. Công bình không chỉ có nghĩa là tốt, hoặc đạo đức, hoặc đáng kính. Thật vậy, chính Chúa chúng ta đã đưa ra phần mô tả và định nghĩa hoàn hảo về sự công bình trong câu trả lời của Ngài cho thầy dạy luật đã hỏi Ngài. Trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Chúa chúng ta đáp rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Sách Ma-thi-ơ chương 22 từ câu 36 đến câu 39, bạn để ý thứ tự. Ông bắt đầu với mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời, và sau đó ông tiếp tục xem xét mối quan hệ của mình với những người khác, và Phao-lô luôn luôn đặt họ theo cùng một thứ tự. Trong chương 1 câu 18, ông nói về mọi sự không tin kính và không công bình của loài người, thứ tự của ông, Đức Chúa Trời trước hết, loài người sau đó, và ở đây cũng vậy. Để chúng ta có thể định nghĩa sự công bình theo cách này, nó có nghĩa là sống một đời sống hoàn toàn tuân theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó là sống như Đức Chúa Trời mong muốn con người sống. Bây giờ điều tuyệt đối quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về điều này. Bởi vì nếu chúng ta không định nghĩa nó một cách chính xác, chúng ta sẽ thấy rằng một số người sẽ nói, à, vâng, một số người nào đó rất công bình. Những người khác thì không và họ sẽ làm cho bạn thất vọng nếu họ có thể. Nhưng người công bình sẽ không làm điều đó. Nhưng công bình không có nghĩa như vậy. Đó không phải là một sự phân loại giữa con người. Đó là con người được xác định trong mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời và luật pháp của Đức Chúa Trời, và trở nên công bình có nghĩa là tuyệt đối tuân theo luật pháp đó, không có bất kỳ tì vết hay thiếu sót nào. Và bạn để ý lời khẳng định của vị sứ đồ. Ông nói rằng từ khi loài ngửa sa ngã, chẳng có một người công bình nào hết, không một người nào, không Henoch, không Abraham, không một ai, kể từ khi con ngửa sa ngã khỏi tình trạng vô tội của mình. Con người chưa bao giờ là người ngay thẳng, chưa bao giờ là người công bình. Con người luôn luôn thất bại hoặc trong mối quan hệ của mình với Thượng Đế, hoặc trong mối quan hệ của mình với người khác. Thực vậy, trong cả hai phương diện đều thất bại. Một người tốt nhất, cao quý nhất, thông thái nhất, nhân ái nhất, nhà tư tưởng vĩ đại nhất. Bạn có thể nói bất cứ điều gì bạn thích về con người, thì chưa bao giờ có một người nào có thể đứng vững trước sự thử thách của luật pháp. Chẳng có một người công bình nào hết, một người cũng không. Vì vậy, đó là cách để rao giảng phúc âm. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã gặp những người đến với chúng ta và nói rằng, bạn có biết không, tôi không thể thành thật nói rằng tôi đã từng cảm thấy rằng tôi là một kẻ có tội. Và họ hoàn toàn chân thật về điều đó. Bạn thấy đấy, họ luôn luôn nghĩ về tội lỗi theo cách như một hành động trộm cắp hay say sưa và những điều giống như vậy. Và vì họ chưa bao giờ làm những điều như vậy, họ nói rằng, tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả thực sự nếu tôi nói rằng tôi cảm thấy tôi là một kẻ có tội. Người ta thật sự đã nói điều đó với tôi. Như vậy, cách để đối xử với một người như thế là chỉ để nói rằng, Kinh Thánh nói rằng không có ai công bình, dẫu một người cũng không, bạn có phải là ngoại lệ duy nhất không? Nói cách khác, bạn nói với họ, có gì đó sai với sự hiểu biết của bạn về sự công bình và với toàn bộ quan niệm của bạn về tội lỗi. Bạn chưa bao giờ nhận ra rằng điều khiến một người trở thành một tội nhân đó là người ấy không giống như Đức Chúa Trời đã tạo dựng người ấy. Đức Chúa Trời đã khiến người ấy nên trọn vẹn. Ngài đã ban cho người ấy luật pháp của Ngài. Ngài phán, hãy giữ lấy điều đó. Ta đã khiến ngươi sống như thế và ngươi có giống như thế không? Nếu ngươi không, thì ngươi không công bình. Và nếu ngươi không công bình thì ngươi là một tội nhân. Ngươi ở dưới tội lỗi và dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Bạn có thấy bi kịch này không? Mặc dù chúng ta đã có Kinh Thánh để đọc và học, nhưng chúng ta vẫn có quan điểm riêng của mình về tội lỗi là gì và sự công bình là gì. Kinh Thánh hoàn toàn rõ ràng. Nếu bạn đã từng đọc chương này trước đây mà không nhận biết mình là một tội nhân như thế nào, thì tôi nói rằng đó là bởi vì bạn bị mù lòa. Giống như người Do Thái, bạn đang nhìn vào những từ ngữ nhưng bạn không nhìn thấy ý nghĩa. Ngay khi bạn nhận ra ý nghĩa của từ này, bạn sẽ thấy ngay rằng lời tuyên bố của Kinh Thánh là hoàn toàn đúng. Khi bạn thật sự nhìn vào tiêu chuẩn của sự công bình, là tốt hoặc xấu, hoặc tốt hơn một chút hoặc xấu hơn một chút là hoàn toàn không phù hợp, đó như là đường thẳng của bạn, và bạn hoặc là thẳng hoặc là không thẳng, và thực tế rằng bạn ở gần hơn một chút so với một người khác không giúp ích gì cho bạn. Bạn phải là người ngay thẳng, hoàn toàn ngay thẳng, và không hoàn toàn ngay thẳng là tội lỗi, xúc phạm đến Đức Chúa Trời, phá hỏng sự sáng tạo hoàn hảo của Ngài. Và, như tôi đã nói, hậu quả của sự sa ngã và hậu quả của tội lỗi là đây là tình trạng của mỗi con người được sinh ra kể từ khi tội lỗi vào trong thế gian. Đây là quan điểm theo Kinh Thánh. Bạn phải bắt đầu với thực tế cơ bản này, rằng mọi người đều không công bình. Sự không công bình đặt mọi người dưới tội lỗi, dưới luật pháp, dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Tâm trí đêm ngày và dù